Và hôm nay chúng ta sẽ học trong Führer nhất. Führer nhất chương 3 từ câu 1 đến câu 6. Cũng vậy, những người làm vợ hãy thuận phục chồng mình, để nếu có người chồng nào dù không vâng giữ đạo, nhưng qua cách cư xử của vợ, họ được cảm hóa mà không phải dùng đến lời nói, vì họ đã thấy sự trong sạch và tin kính trong đời sống của chị em. Đừng chú trọng sự trang điểm bề ngoài như làm tóc cầu kỳ, đeo vàng, mặc áo quần lòe loẹt, nhưng hãy trang điểm con người bề trong thầm kín bằng vẻ đẹp không phai tàn của tinh thần dịu dàng, yên lặng. Đó là điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các thánh nữ thuở xưa, những người hy vọng nơi Đức Chúa Trời và thuận phục chồng mình cũng đều trang điểm như thế, như Sarah vâng phục Abraham, gọi ông là Chúa. Nếu chị em làm điều lành, không để điều gì làm cho mình lo sợ, thì đã là con gái của Sarah vậy. Trong 2 tuần qua, chúng ta đã nói về cái vai trò của người chồng là người làm đầu là như thế nào. Thì tuần này chúng ta sẽ nói về vai trò của người vợ. Có lẽ một số người hỏi tại sao mà học về vai trò của người làm chồng thì cần tới 2 tuần, mà sao vai trò của người làm vợ thì chỉ cần có 1 tuần vậy. Thôi thì tùy mỗi người biết. Tôi muốn tất cả những người nam, những người nữ, dù có gia đình rồi hay là vẫn là những người độc thân, đều phải biết được những gì mà Đức Chúa Trời đã dạy về sự đáng trân trọng, những sự tuyệt đẹp, những mỹ đức mà vai trò của một người nữ mà Chúa giao là như thế nào. Lý do tôi muốn nói điều này là bởi vì trong xã hội mà chúng ta đang sống ngày hôm nay, xung quanh chúng ta đều nghe rằng cái từ thuận phục nó giống như là cái từ rủa xả vậy. Và tôi muốn mọi người nhìn thấy những gì mà Chúa nói ở đây và hiểu theo cách mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta cần phải hiểu. Để nói về điều này, tôi muốn cho mọi người thấy có 2 cái nhóm mà Führer ông đề cập ở đây. Trước hết, ông nói rằng trong câu 1, cũng vậy những người làm vợ hãy thuận phục chồng mình. Tôi muốn mọi người để ý cái câu mà thuận phục chồng mình ở đây. Trong trường hợp sứ đồ Führer ông dùng cái câu mà thuận phục chồng mình để ông cho thấy được rằng đây là một cái sự thuận phục một cách đặc biệt chỉ của người vợ đối với người chồng mình mà thôi, chứ không phải là của một người nữ đối với tất cả những người nam khác. Hay nói khác hơn, người vợ được kêu gọi để thuận phục chồng mình mà thôi, chứ không phải để thuận phục bất cứ người đàn ông nào khác. Và tôi muốn mọi người để ý cái từ Führer dùng ở đây ấy là cũng vậy. Cái lý do ông nói, ông bắt đầu bằng từ cũng vậy là bởi vì cái phần này đó, nó là một phần của một cái sự hướng dẫn nhiều hơn mà ông đã đề cập tới. Đây là một phần, nó nằm trong phần mà Führer kêu gọi tất cả những cơ đốc nhân là phải thuận phục theo một giới lãnh đạo nào đó trong một cái mối liên hệ nào đó. Trong chương 2 từ câu 13 đến câu 17 trước đó, Führer dạy rằng vì Chúa hãy thuận phục mọi thẩm quyền của loài người, hoặc với vua là người nắm quyền tối cao, hoặc tổng đốc là những người được vua phái đến để trừng phạt kẻ làm ác và khen thưởng người làm lành. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là anh em làm điều lành để làm câm lặng lời ngây ngô của những kẻ ngu dại, là đệ tớ của Đức Chúa Trời. Anh em hãy sống như những người tự do, nhưng đừng dùng sự tự do của mình làm màn che sự gian ác. Hãy tôn trọng mọi người, yêu thương anh em cùng niềm tin, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua. Ở đây, Phao-lô khuyên dạy mọi người là phải thuận phục theo cái thẩm quyền mà Chúa đã đặt để trên chúng ta vì danh của Ngài. Có thể nói những vấn đề cụ thể, chẳng hạn như chạy xe đúng tốc độ thôi, đóng thuế, rồi phải tôn trọng khi mà cảnh sát là những người thi hành công vụ. Có một điều tôi muốn mọi người nhận ra ở đây, ấy là chúng ta thuận phục những thẩm quyền trên chúng ta không phải là bởi vì họ xứng đáng để chúng ta thuận phục, nhưng mà là bởi vì Đức Chúa Trời đã đặt những thẩm quyền đó trên chúng ta, cho nên vì Chúa mà chúng ta thuận phục họ. Cũng trong chương thứ 2 này, từ câu 18 cho tới câu 25, Führer cũng dạy ở trong gia đình đó, những người đầy tớ là phải có một sự thuận phục như thế nào đó với chủ mình. Và trong phần Kinh Thánh mà chúng ta học ngày hôm nay, hay là phần mà Führer dạy người vợ hãy thuận phục chồng của mình, bao gồm cả người chồng là người không giữ đạo. Như vậy, thì trong nguyên phần Kinh Thánh này, sứ đồ Führer dạy những người con của Chúa là phải thuận phục theo cái thẩm quyền mà ở trên họ. Thì điều đó Ông nói rằng cũng vậy, người vợ phải thuận phục chồng mình, có nghĩa là cái sự thuận phục của người vợ đối với chồng mình là một phần trong vai trò của một người mà sứ đồ Phi-e-rơ dạy là hãy thuận phục thẩm quyền trên mình mà Chúa đã đặt để. Trước khi tôi giải thích về cái sự thuận phục đây, nó có nghĩa là gì và nó không có nghĩa là gì, thì tôi xin giải thích về cái bức tranh của một người nữ mà sứ đồ Phi-e-rơ ông muốn đề cập tới. Trong câu 5, ông nói rằng vì các thánh nữ thuở xưa, những người hy vọng đến Chúa Trời và thuận phục chồng mình. Cái chiều sâu trong phần kinh thánh mà Phi-e-rơ đề cập ở đây, trong câu này ấy là những thánh nữ là những người hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Trong câu 5 này, Phi-e-rơ không có nói rằng những người nữ đặt hy vọng nơi chồng của mình hay là hy vọng vào cái việc lấy chồng ở đây. Người nữ ở đây cũng không có đặt hy vọng nơi cái vẻ đẹp bề ngoài của mình, cũng không đặt hy vọng vào cái sự thông minh của mình hay là cái sự sáng tạo của mình. Nhưng người nữ ở đây đặt hy vọng nơi lời hứa của Đức Chúa Trời. Những người nữ này được mô tả như trong Châm Ngôn chương 31 câu 25 rằng nàng mặc lấy sức lực và oai phong, mỉm cười khi nghĩ đến tương lai. Tại sao mà nàng có thể mỉm cười khi nghĩ đến tương lai? Có phải là bởi vì vẫn còn học trong mấy trường phổ thông trung học gì đó, cho nên là những cô gái ngớ ngẩn không? Cho nên hay cười không? Lý do mà nàng có thể mỉm cười khi nghĩ đến tương lai bởi vì cái sự hy vọng của nàng đặt ở nơi Đức Chúa Trời. Nàng có thể nhìn lại quá khứ để thấy được rằng những cái sự khốn khổ, những sự khó khăn mà nàng đã từng đối diện để rồi nàng có thể có được cái sự hy vọng ở trong tương lai, sự hy vọng nơi Đức Chúa Trời là như thế nào. Cái sự hy vọng của nàng đặt nơi cái quyền tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời và Ngài là đấng đầy tình yêu thương, Ngài là đấng đang ngự trị ở trên cao và Ngài làm bất cứ điều gì mà vừa lòng Ngài. Đây là một cái sự sâu nhiệm và không thể rúng động được của một cái người đặt lòng tin nơi Chúa. Và đây là những gì mà Phi-e-rơ ông giải thích một cách rõ ràng trong câu số 5. Ông không chỉ nói là bất cứ người nữ nào cũng vậy. Ông chỉ đề cập tới những người nữ là những người đặt hy vọng đến Chúa Trời mà thôi. Và cái điều kế tiếp dành cho cái người nữ mà đặt hy vọng đến Chúa Trời ấy là cái sự không có gì làm cho nàng phải lo sợ. Trong câu 5, ông đề cập tới những thánh nữ thời xưa là những người hy vọng đến Chúa Trời. Thì trong câu 6, ông so sánh với lại hình ảnh của Sarah là vợ của Abraham và ông nói rằng tất cả những người chị em là những người tin kính Chúa đều là con gái của Sarah. Trong câu 6, ông nói rằng như Sarah vâng phục Abraham gọi ông là Chúa, nên nếu chị em làm điều lành, không để điều gì làm cho mình lo sợ thì đã là con gái của Sarah vậy. Như vậy, thì trước hết, Phi-e-rơ cho thấy những người thánh là những người hy vọng nơi Đức Chúa Trời và sau đó họ sẽ là những người không có phải lo sợ gì cả. Nàng không có sợ tương lai, nàng mỉm cười khi nghĩ về tương lai. Hay nói khác hơn, những con gái của Sarah là những người chiến đấu với những nỗi lo âu mà nó có thể có ở trong tấm lòng của những người đó. Họ có thể chiến đấu với sự sợ hãi và họ có thể chiến thắng sự sợ hãi bởi lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Họ là những người đặt lòng tin cậy nơi lời hứa của Ngài, như Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 14 nói rằng nhưng nếu vì sự công chính mà anh chị em chịu khổ thì anh chị em thật có phước, đừng sợ điều họ sợ cũng đừng nao núng. Hoặc là lời hứa khác trong chương 4 câu 19, vậy những người chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời hãy tiếp tục làm lành và phó thác linh hồn mình cho đấng tạo hóa thành tín. Đây là những đặc tính của những người nữ kính sợ, những người nữ đặt lòng tin cậy Đức Chúa Trời, họ giao thác linh hồn của mình cho Chúa là đấng tạo hóa thành tín của họ. Đức tin của những người nữ này đặt nơi Đức Chúa Trời là những gì mà họ có thể nhìn thấy được, những gì mà Đức Chúa Trời làm việc, không cần quan tâm tới những gì mà họ suy nghĩ hay là những gì mà họ để ý đến. Và cái điều thứ ba là một cái bức tranh mà Phi-e-rơ vẽ ra ở đây để cho thấy một người nữ Đó là một cái người quan tâm tới cái sự kín đáo ở bên trong của mình hơn là cái sự quan tâm tới vẻ đẹp bên ngoài. Và đó là lý do vì sao mà trong câu số 5 này, Peter nói rằng các thánh nữ thuở xưa, những người hy vọng Đức Chúa Trời, trang điểm như thế. Cái từ trang điểm mà Peter nói trong câu 5 này là cái từ ông đã giải thích trong câu 3 và câu 4 khi ông dặn rằng đừng chú trọng sự trang điểm bề ngoài như làm tóc cầu kỳ, đeo vàng, mặc áo quần lòe loẹt. Nhưng hãy trang điểm con người bề trong thầm kín bằng vẻ đẹp không phai tàn của tinh thần dịu dàng, yên lặng. Và đó là điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Điều này không có nghĩa rằng là người nữ thì không được phép mang nữ trang hay là không được phép làm tóc. Bởi vì nếu đó là vấn đề thì câu này phải được diễn giải là cũng sẽ cấm không được mặc đồ nữa. Nhưng mà ở đây, Führer có ý gì khi ông nói những điều này? Điều mà Führer nói là đừng có quá chú tâm tới những gì bên ngoài. Hãy chú trọng đến những gì, đến cái nét đẹp ở bên trong. Hãy quan tâm nhiều trong cái vẻ đẹp bên trong của mình hơn là cái vẻ đẹp bề ngoài của mình. Dĩ nhiên, cái điều này nó được áp dụng cho cả người nam lẫn người nữ. Nhưng mà câu này, điều này, cái sự dạy dỗ này nó lại không có đề cập đến cho người nam. Chúng ta được Chúa dạy chúng ta là phải để ý, phải cẩn thận giữ tấm lòng của mình bên trong người bề trong của mình. Nhưng mà tại vì người nam nó có khuynh hướng là không quan tâm tới bề ngoài của mình cho nên không phải là vấn đề. Cho nên Chúa không cần phải dạy điều này. Mitchell nghĩ tới điều này bởi vì Mitchell liên tưởng tới những lần mà mẹ của anh nhạo cười ba của anh theo cái cách mà ông mặc đồ như thế nào. Mẹ nói rằng bà rất vui bởi vì bà vẫn còn sống. Chứ nếu mà tưởng tượng nếu bà chết nữa, bà không thể nghĩ rằng ông sẽ ăn mặc như thế nào khi mỗi lần đến đi nhà thờ. Trong câu 4 ở đây, Peter đề cập tới những cái vấn đề cụ thể khi mà một người nữ đặt hy vọng Đức Chúa Trời chứ không đặt hy vọng nơi chồng của mình, cũng không đặt hy vọng nơi sự đẹp đẽ ở bên ngoài của mình. Và khi mà nàng vượt qua cái nỗi sợ hãi bởi lời hứa của Đức Chúa Trời, và những điều đó sẽ cho nàng có được một cái sự bình an ở trong tâm hồn của mình. Và đó là lý do vì sao mà Führer đề cập ở đây ấy là cái sự thầm kín bằng vẻ đẹp không phai tàn của tinh thần dịu dàng yên lặng. Như vậy ở đây chúng ta thấy trước hết người nữ đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời, và điều đó dẫn đến cái sự không hề lo sợ đối với những gì mà tương lai có thể đem đến, và nó cũng dẫn tới cái sự bình an nội tâm. Và cái điều này nó là một cái vấn đề đặc biệt đối với người phụ nữ có một cái sự thuần phục đối với chồng của mình. Do vậy mà trong phần Kinh Thánh này ông bắt đầu bằng câu cũng vậy, những người làm vợ hãy thuận phục chồng mình. Và rồi ông nói trong câu 5 là vì các thánh nữ thuở xưa, những người hy vọng Đức Chúa Trời và thuận phục chồng mình cũng đều trang điểm như thế. Thật là đáng buồn, chẳng những trong xã hội mà chúng ta đang sống ngày hôm nay mà ngay cả trong hội thánh của Đức Chúa Trời đã không nhìn thấy được cái sự hỗ tương trong cái vai trò trách nhiệm giữa người vợ và người chồng ở đây. Đến nỗi mà cái sự kêu gọi để làm đầu của người chồng và cái sự kêu gọi phải thuận phục của người vợ đó đã bị coi thường và không được quan tâm đến. Nhưng cái vai trò của người chồng trong việc làm đầu cũng như người vợ trong sự thuận phục là cái sự thiết kế của Đức Chúa Trời để cho sự tốt lành cho chúng ta. Và tôi muốn cho mọi người thấy cái điều thứ nhất về cái sự thuận phục đây không có nghĩa là gì. Trước hết, cái sự thuận phục ở đây không có nghĩa là các nàng, những bà vợ phải đồng ý với tất cả những gì mà người chồng mình nói. Ngay cả khi Mitchell nghĩ rằng Wendy phải nên đồng ý với tất cả những gì mà anh nói. Bởi vì anh nghĩ rằng nếu mà anh sai thì anh sẽ thay đổi suy nghĩ anh thôi. Ở trong câu 1, Führer đề cập đến người vợ là người tin Chúa và người chồng là người không tin. Như vậy, ở đây mình thấy được là giữa người vợ và người chồng có một cái ý tưởng về mọi sự đó, nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà ở đây, Führer lại dạy người vợ phải thuận phục chồng mình, trong khi chồng mình có thể có một cái quan điểm rất là khác biệt và rất là quan trọng, ấy là cái quan điểm về Đức Chúa Trời. Như vậy thì trước hết, cái sự thuận phục ở đây không có thể có nghĩa rằng người vợ phải thuận phục, phải đồng ý với chồng tất cả mọi sự. Cái sự thuận phục không có đòi hỏi là cái sự đồng ý. Cái sự thuận phục thứ hai ở đây không có nghĩa rằng phải để cho cái bộ não của mình hay là cái ý chí của mình ở tại trên cái bàn thờ trong cái ngày cưới. Điều đó cũng không có nghĩa rằng cái người vợ không có khả năng hoặc là không có cái ý chí để mà làm hoặc là nghĩ cho mình. Bởi vì qua câu 1 này, chúng ta cũng có thể hình dung rằng người vợ ở đây đã nghe được phúc âm của Chúa, rồi suy nghĩ, rồi đánh giá và rồi chọn lựa là nàng sẽ tin vào phúc âm. Nhưng mà rồi Führer mô tả người chồng ở đây là cái người dù không vâng giữ đạo. Có nghĩa là cái người đã cũng đã nghe phúc âm, cũng đã suy nghĩ về phúc âm, nhưng mà lại chọn không tin phúc âm. Tự nàng suy nghĩ, rồi nàng chọn lựa cho chính nàng. Và Führer không hề nói rằng nàng đã từ bỏ cái sự suy nghĩ hay là cái sự chọn lựa của mình. Như vậy thì cái sự thuận phục ở đây không có nghĩa là mình bỏ qua cái tư tưởng của mình hay là cái ý chí của mình. Nó cũng không có nghĩa rằng một cái tên nô lệ mà không có cái suy nghĩ gì cả, giống như là cái thế gian làm cho chúng ta tin nó là như vậy. Cái sự thuận phục cũng không có nghĩa rằng chúng ta tránh để cố gắng làm sao cho chồng mình được thay đổi. Nhưng mà trong câu 1 này cho thấy rằng cái vấn đề chính ở chỗ là làm sao để một người vợ tin Chúa đó có thể cảm hóa được người chồng của mình. Cho nên trong câu 1 này Führer nói cũng vậy, những người làm vợ hãy thuận phục chồng mình để nếu có người chồng nào dù không vâng giữ đạo, nhưng qua cách cư xử của vợ họ được cảm hóa mà không phải dùng đến lời nói. Những gì Führer nói đây thông thường đó, nó đi ngược lại với những gì mà chúng ta hay suy nghĩ. Kinh Thánh dạy cái cách làm thế nào để người vợ có thể cảm hóa được người chồng không tin Chúa. Thì dĩ nhiên ở đây đang nói về một người vợ tin Chúa mà lại có một người chồng chưa tin Ngài. Như vậy, ở đây cái sự thuận phục được diễn đạt một cách đúng đắn ấy là cái sự tôn trọng thuận phục chồng mình và cái sự tin kính Chúa. Và cái điều thứ tư ở đây, sự thuận phục không có nghĩa rằng để cho cái ý định của chồng mình lên trên cái ý định của Chúa. Ở đây cho thấy một cách rõ ràng rằng cái điều trước hết và điều quan trọng nhất ấy là người vợ phải là người theo Chúa. Cái sự thuận phục Chúa phải là cái sự thuận phục lên trên hết, là sự thuận phục đầu tiên, rồi mới sau đó là sự thuận phục chồng hay là chính quyền hay là chủ của mình. Trong câu 6, Phi-rơ đề cập đến cái câu là Sarah vâng phục Abraham gọi ông là Chúa. Cái chữ Chúa này đó là cái chữ Chúa, cái chữ viết thường chứ không phải là viết hoa nha. Khi mà Phi-rơ đề cập tới câu này thì ông đang nghĩ tới trong Sáng Thế Ký chương 18 câu 12 nói về Sarah đó. Thì khi mà nghe Chúa hứa, Sarah cười thầm và tự bảo già cả như tôi đâu còn được niềm vui làm mẹ nữa. Tuổi chồng tôi cũng đã quá cao. Thực ra trong cái bản dịch mà mình đọc đó thì không có đề cập tới cái việc mà Sarah gọi Abraham là Chúa, nhưng mà những bản dịch khác thì có đề cập tới cái vấn đề đó. Tuy nhiên, ở đây, điều mà Führer kể lại cái câu chuyện này đó, ông không hề cho rằng cái việc mà Sarah gọi Abraham là Chúa là cái việc lớn, là việc vĩ đại. Ông chỉ cho đây là cái việc nhỏ mà thôi. Điều này cũng có thể nhắc cho chúng ta nhớ khi mà ở tại Ai Cập, Abraham dẫn vợ mình đến đó. Và bởi vì nàng quá đẹp cho nên Abraham sợ là những người ở đó sẽ giết ông để cướp Sarah. Thì Abraham đã xúi Sarah là hãy nói rằng Sarah là em của Abraham chứ không phải là vợ. Và cái điều này có thể dẫn đến cái sự nguy hiểm cho Sarah, nhưng mà Sarah vẫn vâng lời. Dĩ nhiên, cái hành động của Abraham khi mà đề nghị Sarah làm như vậy đó là sai. Bởi lẽ đó mà Führer ông không có tôn cao cái vấn đề này quá nhiều. Tuy nhiên, cái việc mà Sarah đã vâng lời Abraham theo cái lời đề nghị của Abraham như vậy đó, và nói đây là cái vấn đề đáng ngạc nhiên. Nhưng mà thực tế ở đây thì Führer chỉ đề cập tới cái việc mà Sarah vâng phục Abraham đó, nó là cái việc ngoài lề. Bởi vì những gì mà Sarah nói đó, thì hoàn toàn là cái ý của Sarah đó, không phải là để cho Abraham nghe. Sarah chỉ nói, tự mình nói cho mình nghe mà thôi. Nhưng những gì mà Sarah nói ở trong Sáng Thế Ký này, khi mà nàng gọi Abraham là Chúa tôi đó, cho thấy rằng cái từ trong tấm lòng của Sarah đã có một sự tôn kính Abraham là chồng của mình là như thế nào. À, nhưng mà hãy nhớ, cái việc Sarah gọi Abraham là Chúa đó, cái chữ Chúa này đó, là cái chữ viết thường chứ không phải là cái chữ Chúa in hoa nha. Và cái điều thứ năm, cái sự thuận phục không có nghĩa rằng người vợ giao phó cái sức mạnh của đời sống tâm linh, nội tâm của mình cho chồng của mình. Cái người chồng tốt phải là cái người nên thêm năng lực, nên gây dựng đời sống tâm linh cho vợ của mình. Tuy nhiên, ở trong phần Kinh Thánh này cho thấy, cho dù ngay cả một người chồng không giữ đạo đi nữa, thì người vợ vẫn không bỏ đi cái sức mạnh của đời sống tâm linh của nàng. Những gì mà nàng có thể hình thành được, cái tính cách hay sức mạnh của nàng đó, cái năng lực của nàng không phải là đến từ chồng của mình, nhưng mà là để cho chồng của mình. Dĩ nhiên, vì nàng đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời, cho nên ở đây Führer nói rằng nàng có thể hy vọng rằng một ngày nào đó người chồng không tin Chúa của mình cũng sẽ cùng với nàng trong đời sống theo Chúa. Và cái điều thứ sáu, cái sự thuận phục không có nghĩa rằng người vợ thuận phục trong cái sự sợ hãi. Cái sự thuận phục là cái sự tự nguyện, chứ không phải là một cái sự ép buộc hay là vì sự sợ hãi mà nàng phải làm. Và do vậy mà trong phần Kinh Thánh này nói rằng một người nữ mà kính sợ Chúa thì họ không có lo sợ gì cả. Tại sao điều đó lại xảy ra? Một lần nữa, điều đó xảy ra là bởi vì nàng đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Và điều đó có thể áp dụng trong tất cả chúng ta như thế nào? Một trong những câu Kinh Thánh rất là nổi tiếng mà chúng ta có thể nhìn thấy được dán ở trên tường hay là in ở trên áo, hay bên Mỹ thì có để ở trên mấy cái cản ở trên mấy chiếc xe đó, ấy là trong Giô-suê đoạn 1 câu 9. Cái câu này đó có thể được biết bởi ngay cả những người không có tin Chúa hay đặt hy vọng nơi Chúa nữa, bởi vì nó ở khắp mọi nơi người ta có thể nhìn thấy câu này. Giô-suê đoạn 1 câu 9, chẳng phải ta đã truyền phán với con sao? Hãy mạnh dạn, can đảm, chớ run sợ, chớ kinh hãi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi. Những gì mà Đức Chúa Trời đã phán dặn Giô-suê ở đây là gì? Điều mà Ngài phán dặn Giô-suê là những gì mà Ngài đã truyền dặn Giô-suê cần phải làm, thì Ngài cũng sẽ ban năng lực cho ông để làm điều đó. Cho nên hãy mạnh dạn, hãy can đảm, đừng run sợ, đừng kinh hãi. Và điều này có thể áp dụng cho tất cả mọi chúng ta đúng không? Tất cả những ai đặt lòng tin cậy nơi Chúa thì không thể sống trong sự sợ hãi. Như trước đây đã đề cập đến trong episode chương thứ 5, có thể tóm lược lại là cái việc làm đầu của người chồng là lời kêu gọi thiêng liêng để chịu trách nhiệm chính yếu cho việc giống như Đấng Christ trong sự lãnh đạo của tinh thần phục vụ, bảo vệ cũng như chu cấp cho gia đình mình. Và bởi cái sự mặc định ở đây, cái người vợ phải là cái người mà thuần phục và đi theo cái sự hướng dẫn của chồng mình. Đây là một cái thái độ của một người vợ nói với chồng rằng em vui mừng trong cái sự chủ động để làm lãnh đạo gia đình. Như đã từng nói trước đây, tôi không muốn lặp lại nhưng mà tôi vẫn muốn đề cập đến ở đây. Ấy là cái sự thuần phục của người vợ không có nghĩa rằng vẫn đi theo chồng khi mà chồng dẫn dắt mình để mà làm những điều có thể dẫn đến phạm tội. Bởi vì như hồi nãy đã đề cập đến, ấy là cái sự thuần phục đầu tiên của chúng ta ấy là sự thuần phục nơi Đấng Christ. Do vậy mà chúng ta không thể nào mà chấp nhận để đi theo cái ai đó dẫn chúng ta đến sự phạm tội. Cái lý do mà Mitchell đề cập đến cái sự mặc định của người vợ trong cái việc mà quyết định và có khuynh hướng thuần phục theo cái sự lãnh đạo của người chồng là bởi vì cái đó là cái cách mà một người vợ cần phải thuần phục theo người chồng của mình. Bởi vì ngay cả một cái người vợ có một cái tinh thần thuần phục tốt đối với người chồng của mình thì nhiều khi cũng có một cái sự e dè trong cái việc mà lãnh đạo của người chồng của mình. Có thể đó là những lúc mà nàng cảm thấy rằng những cái đó là những cái sự thiếu khôn ngoan. Ví dụ như Mitchell quyết định một điều gì đó mà chị Wendy có thể thấy rằng quyết định đó không có khôn ngoan. Như vậy thì làm thế nào để chị Wendy có thể bày tỏ cái vấn đề đó đây? Có thể là chị Wendy sẽ nói rằng em tin rằng anh đã suy nghĩ rất là nhiều về vấn đề này nhưng mà thật sự em không có sự bình an trong quyết định này, hay là chúng ta nên dành thời gian nhiều hơn để nói về vấn đề này. Cái sự phản đối này nó lại bày tỏ cái sự tôn trọng. Ở cái điều này nó không có là một cái giả định về một người chồng của mình một cách tiêu cực. Nó cũng không có đưa ra một cái chủ ý để đặt một cái giả định nào đó không có tích cực về chồng của mình. Và đây là những cái sự bất đồng theo cái sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Bởi vì thứ nhất, tôi rất là ghét đề cập tới vấn đề này. Nhưng mà Mitchell cũng phải nói ấy là không giống như Đấng Christ là Đấng trọn vẹn. Người chồng không phải là như vậy. Bởi vì cái người chồng đó luôn luôn muốn người vợ phải ủng hộ mình. Khi mà người chồng quyết định một điều gì đó thì muốn người vợ cũng đồng ý nữa. Nhưng mà đối với câu chuyện Mitchell vừa đề cập đến khi nãy đó, khi mà chị Wendy nói với Mitchell như vậy thì chị Wendy cho thấy rằng mình không đồng ý, nhưng mà trong một cái sự tôn trọng cái ý định, cái quyết định của chồng mình. Không biết rằng trong hôn nhân của những người có mặt ở đây là như thế nào, nhưng mà đối với anh Mitchell và chị Wendy thì sau khi đám cưới nhau đó thì họ đã đồng ý với nhau là nếu như có những sự bất đồng nào đó, vẫn không có một cái sự đồng thuận về một quyết định nào đó, thì cuối cùng thì chị Wendy cũng là người nhường cho Mitchell là người quyết định sau cùng. Cái việc mà một người vợ mà để cho chồng mình quyết định cuối cùng đó, điều đó cũng có thể là vì cái sự tôn kính Chúa và cũng có thể là không. Như vậy thì để kết luận cái vai trò của người chồng cũng như người vợ ở trong hôn nhân đó, thì cái vấn đề hôn nhân, cái điều chính không có nghĩa rằng nó vẫn tồn tại bởi cái tình yêu mà thôi, nhưng mà nó là cái việc giữ kết ước với nhau. Và tại sao cái việc mà giữ kết ước với nhau nó phải là nền tảng của hôn nhân? Câu trả lời ấy là bởi vì hôn nhân đó là bức tranh trong mối liên hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh của Ngài. Và khi mà trong hôn nhân của chúng ta bày tỏ lẽ thật về cái mối liên hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh đó, thì nó sẽ bao gồm của cái việc mà chúng ta sẽ làm trọn cái vai trò của một cái người làm đầu cũng như là cái người thuần phục. Tôi muốn nhắc mọi người rằng khi mà chúng ta đề cập tới vai trò của người vợ hoặc là người chồng đó, thì điều đó không có nghĩa là chúng ta có một cái danh sách để rồi thử kiểm tra xem điều gì mà chúng ta đã làm hay chưa, có làm tốt hay không, rồi cảm thấy rằng mình rất là nặng nề trong cái việc đó. Bởi vì lời của Chúa cho biết rằng những điều răn mạng lệnh của Ngài không phải là quá nặng nề đâu. Tôi tin rằng mọi người chúng ta hiểu cái khái niệm này, nhưng mà liệu rằng chúng ta có trân trọng nó và chúng ta có tin nó hay không? Dĩ nhiên cái điều này rất là dễ hiểu khi mà trong vấn đề nuôi dạy con cái đó, Michel nói rằng nếu như anh để cho hai đứa con mình tự do đó thì tụi nó luôn luôn ăn kẹo sau mỗi bữa ăn, còn đi ngủ thì nửa đêm mới lên giường. Nhưng cái việc mà Michel và chị Wendy phải dạy cho hai đứa nhỏ là phải ăn thịt, là phải ăn rau, rồi phải đi ngủ sớm, có phải những cái sự dạy dỗ và những cái lệnh như vậy đưa ra để làm cho mấy đứa nhỏ phải cảm thấy là một cái gánh nặng cho nó hay không? Không. Những cái điều mà dạy dỗ tụi nó phải tuân thủ như vậy là bởi vì tốt cho nó mà thôi. Là những người cha, những người mẹ thuộc về phần xác này mà chúng ta còn biết những điều gì tốt nhất cho con mình để dành cho nó, thì huống chi là cha của chúng ta trên trời lại không biết điều gì tốt nhất cho chúng ta sao? Do vậy mà cái mức độ về đức tin của người chồng hay người vợ chúng ta có thể nhìn thấy được qua cái sự làm đầu, qua sự lãnh đạo của người chồng hoặc là cái sự thuần phục của người vợ. Và cái điều đó nó sẽ phản ảnh cái sự tin cậy của mình, của người vợ hoặc người chồng đối với Đức Chúa Trời, chứ không phải là dựa vào những gì mà chúng ta suy nghĩ. Có ai thuộc Châm ngôn chương 3 câu 5 câu 6 không? Có thể đọc giùm câu Kinh Thánh đó không?
Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make your path straight.
Có tại sao mà những người đã có lập gia đình mà để cho hai người độc thân mà phải nhắc chúng ta nhớ câu đó vậy? Như vậy thì mọi việc đó nó được tóm lại trong cái việc mà chẳng những chúng ta có thể hiểu những gì mà Chúa dạy rồi, nhưng mà chúng ta có tin và chúng ta có thực hiện điều đó hay không.